Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Foundations of Digital Art and Design with Adobe Creative Cloud của Eckstein Burrow là sách nhập môn về thiết kế và nghệ thuật số, kết hợp chặt chẽ giữa tư duy thị giác với thao tác phần mềm. Thay vì xem Adobe Creative Cloud chỉ là bộ công cụ cần ghi nhớ, cuốn sách đặt Illustrator, Photoshop, Bridge, InDesign và Dreamweaver vào trong các bài tập có mục tiêu thiết kế rõ ràng. Nội dung đi từ nền tảng của bit, pixel và vector sang nhiếp ảnh số, xử lý hình ảnh, sử dụng lại tác phẩm và sử dụng hợp lý, rồi đến chữ, web và quy trình làm việc. Cách tổ chức này phù hợp với người mới cần hiểu vì sao một quyết định về bố cục, màu sắc hay định dạng lại ảnh hưởng đến thông điệp. Phiên bản thứ hai cũng nhấn mạnh các ví dụ và lịch sử nghệ thuật số đương đại. Mục đích chính của sách là biến việc học phần mềm thành quá trình rèn luyện khả năng quan sát, phân tích và tạo ra sản phẩm truyền thông có chủ đích. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, gắn nguyên lý thiết kế với thao tác Adobe Creative Cloud. Điểm cốt lõi của cuốn sách là phản đối cách học phần mềm theo kiểu chỉ thuộc công cụ, lệnh và các bước thao tác. Burrow đặt mỗi kỹ năng Adobe trong một vấn đề thiết kế cụ thể để người học phải đồng thời xử lý hình thức, nội dung và quy trình. Chẳng hạn, việc tạo hình vector không chỉ là biết dùng các công cụ trong Illustrator, mà còn liên quan đến chấm, đường, hình, quan hệ giữa các yếu tố và cảm giác thống nhất của bố cục. Tương tự, chỉnh sửa ảnh trong Photoshop không dừng ở việc xóa hay ghép chi tiết, mà yêu cầu cân nhắc ảnh đã bị thay đổi, sẽ dẫn người xem đến cách hiểu nào. Cách ghép lý thuyết và thực hành này có ý nghĩa đặc biệt ở các lớp nhập môn, nơi người học thường muốn biết ngay cách dùng Photoshop, nhưng chưa có vốn từ để đánh giá một thiết kế. Sách dùng bài tập như nơi kiểm nghiệm nguyên lý, thay vì trình bày nguyên lý như danh sách khái niệm tách rời. Nhờ vậy, kỹ năng phần mềm có bối cảnh, còn lý thuyết thiết kế có kết quả nhìn thấy được. Đây là sự khác biệt thực chất so với nhiều sách hướng dẫn Adobe vốn ưu tiên tái tạo một hiệu ứng mẫu. Thứ hai, từ bit, pixel đến vector, lựa chọn định dạng theo mục tiêu hình ảnh. Phần về bit, pixel và vector xây dựng nền tảng kỹ thuật cần thiết cho mọi quyết định sản xuất hình ảnh số. Sách phân biệt logic của ảnh raster và đồ họa vector, từ đó giúp người học hiểu tại sao hai loại dữ liệu này phù hợp với những nhiệm vụ khác nhau. Pixel gắn với ảnh có độ phân giải, chi tiết nhiếp ảnh và giới hạn khi phóng lớn. Vector dựa trên đường và hình được mô tả bằng dữ liệu, nên thích hợp cho các cấu trúc hình học, biểu tượng và hình cần thay đổi kích thước linh hoạt. Sự phân biệt này không chỉ mang tính kỹ thuật, nó tác động trực tiếp đến độ sắc nét, khả năng chỉnh sửa, dung lượng tệp và phương án xuất bản. Khi một người thiết kế chọn sai nền tảng hình ảnh, họ có thể gặp tình trạng ảnh mờ, tệp khó sửa hoặc sản phẩm không đáp ứng yêu cầu in ấn và hiển thị. Cuốn sách còn nối các kiến thức đó với yếu tố thị giác như chấm đường, hình và tổ chức bề mặt. Vì thế, người học không coi độ phân giải hay định dạng là phần việc hậu kỳ, mà xem chúng là điều kiện định hình ngay từ ý tưởng ban đầu. Đây là cách tiếp cận hữu ích cho việc hình thành thói quen làm việc chính xác. Thứ ba, nhiếp ảnh số và xử lý ảnh đi cùng trách nhiệm về chiếm dụng. Cuốn sách dành một mảng nội dung riêng cho nhiếp ảnh số, thao tác hình ảnh và các vấn đề về sử dụng lại tác phẩm, sử dụng hợp lý. Cấu trúc này quan trọng vì ảnh số ngày nay vừa là tư liệu, vừa là vật liệu có thể sao chép, chỉnh sửa và phân phối rất nhanh. Các bài học về Photoshop, Bridge và xử lý ảnh vì vậy không nên được hiểu đơn thuần như kỹ thuật làm đẹp ảnh. Chúng đặt người học trước các câu hỏi về nguồn gốc hình ảnh, mức độ biến đổi, bối cảnh sử dụng và ý nghĩa mới tạo ra sau khi ghép hoặc cắt sửa. Khái niệm collage và appropriation được đưa vào để cho thấy việc vay mượn là một thực hành lâu đời trong nghệ thuật, nhưng không vì thế mà mọi hành vi sao chép đều giống nhau về đạo đức hay pháp lý. Sử dụng hợp lý là lĩnh vực phụ thuộc vào hoàn cảnh, nên sách không thể thay thế tư vấn pháp lý. Dù vậy, việc đưa chủ đề này vào giáo trình nền tảng giúp người học sớm nhận ra rằng năng lực kỹ thuật phải đi kèm khả năng ghi nhận, đánh giá và chịu trách nhiệm với tư liệu. Đây là điểm có giá trị trong bối cảnh công cụ số khiến việc lấy và biến đổi ảnh trở nên quá dễ dàng. Thứ tư, Bauhaus, Gestalt, màu sắc và chữ như hệ thống tổ chức thông tin. Nền tảng lý thuyết của sách chịu ảnh hưởng rõ từ phương pháp khóa học cơ bản Bauhaus và các nguyên lý Gestalt. Thay vì coi bố cục là cảm tính thuần túy, sách hướng người học nhận ra cách mắt người tổ chức các yếu tố thành nhóm, nhận diện sự liên tục, tương đồng, tương phản và toàn thể. Những nguyên lý này hỗ trợ việc sắp đặt hình, ảnh và khoảng trống sao cho thông tin có trật tự hơn. Phần màu sắc cũng mở rộng từ lựa chọn màu theo sở thích sang các mô hình màu và quan hệ màu phục vụ môi trường số. Điều đó giúp người học hiểu màu trên màn hình trong ảnh và trong các sản phẩm xuất bản có những điều kiện kỹ thuật riêng. Typography được đặt trong cùng hệ thống tư duy ấy. Chữ không chỉ là nội dung để đọc, mà là hình thức tạo nhịp, cấp bậc và hướng dẫn đường đi của mắt. Khi lựa chọn kiểu chữ, kích thước, khoảng cách và cấu trúc trang, người thiết kế đang điều phối khả năng tiếp nhận thông tin. Việc kết nối Bauhaus, Gestalt, màu sắc và typography làm cho các bài tập phần mềm có chiều sâu thị giác. Người học được khuyến khích giải thích vì sao một phương án hiệu quả, thay vì chỉ kết luận rằng nó trông đẹp hơn. Cuối cùng, thiết kế cho web và thói quen làm việc có thể lặp lại, chỉnh sửa hai phần về web và thói quen làm việc hiệu quả đưa cuốn sách vượt khỏi phạm vi, tạo một hình ảnh đơn lẻ. Thiết kế web đòi hỏi người học suy nghĩ về màn hình, cấu trúc thông tin, tương tác và luồng sử dụng, khác với việc chỉ dàn một trang tĩnh. Những bài tập gắn với Dreamweaver và tư duy thiết kế cho web cho thấy sản phẩm số cần được xem trong môi trường nó được tiếp nhận. Một bố cục hợp lý phải giúp người xem định hướng, chứ không chỉ tạo ấn tượng thị giác ở ảnh, chụp màn hình. Song song với đó, sách nhấn mạnh tính liên tục, tự động hóa và chỉnh sửa trong quy trình sáng tạo. Đây là các vấn đề ít được chú ý trong sách dạy hiệu ứng, nhưng lại quyết định khả năng hoàn thành dự án trong thực tế. Người học cần biết tổ chức tệp, duy trì phiên bản, chuẩn bị tài nguyên và quay lại sửa khi phát hiện vấn đề. Tự động hóa khi phù hợp, giảm thao tác lặp lại và giúp giữ tính nhất quán. Chỉnh sửa không được xem là dấu hiệu của thất bại, mà là bước cần thiết để kiểm tra mục tiêu, cải thiện quyết định thị giác và hoàn thiện sản phẩm. Nhờ đó, sách kết nối kỹ năng sáng tạo với kỷ luật sản xuất bền vững. Kết luận, Foundations of Digital Art and Design with Adobe Creative Cloud phù hợp nhất với sinh viên mới vào ngành thiết kế, nghệ thuật số, truyền thông thị giác và người tự học muốn có nền tảng trước khi đi sâu vào một phần mềm cụ thể. Sách cũng hữu ích cho giảng viên cần một khung bài tập kết hợp lịch sử, lý thuyết và thực hành trong các buổi học có thời lượng giới hạn. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc đưa ra quyết định tốt hơn về định dạng hình ảnh, bố cục, màu sắc, chữ, chỉnh sửa ảnh và tổ chức dự án. Lợi ích về mặt tư duy là khả năng nhìn công cụ như phương tiện phục vụ ý đồ truyền thông thay vì mục tiêu tự thân. So với các sách hướng dẫn Adobe theo từng ứng dụng, điểm nổi bật của tác phẩm là cấu trúc liên ngành. Illustrator, Photoshop, Bridge, InDesign và Dreamweaver không bị trình bày như các phần mềm cô lập, mà được liên kết bởi những nguyên lý chung của thiết kế. So với sách lý thuyết thuần túy, cuốn này lại có ưu thế ở bài tập và quy trình thao tác cụ thể. Tuy nhiên, người đọc cần lưu ý rằng giao diện và tính năng của Adobe có thể thay đổi theo phiên bản phần mềm. Giá trị bền vững nhất của sách vì thế không phải là từng nút lệnh, mà là cách nối tư duy Bauhaus, Gestalt, nhiếp ảnh, typography, web và trách nhiệm khi dùng tư liệu vào một quy trình sáng tạo có thể áp dụng lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Xtinborough, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!